Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, 15 tháng Giêng, chúng tôi xin gửi đến quý vị phóng sự chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ tại Sri Lanka. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về tội hồng phúc. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Sri Lanka.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ tư hôm qua 14 tháng Giêng là ngày thứ hai của Đức Thánh Cha trên đất Sri Lanka. Ngài đã có hai hoạt động nổi bật. Ban sáng cử hành lễ tôn phong chân phước Joseph Vaz, tông đồ của giáo hội Sri Lanka, lên bậc hiển thánh. Ban chiều, Ngài kính viếng đền thánh Đức Mẹ Madu ở mạn bắc nước này và cầu nguyện với hơn 100.000 tín hữu tại đây. Sau đây là chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha. Lúc 7 giờ rưỡi sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã rời tòa sứ thần tòa thánh để ra công viên Gale Face Green, cách đó 2 cây số rưỡi. Công viên này ở trung tâm khu vực tài chánh của thủ đô Colombo, trải dài 5 cây số dọc theo bờ biển. Cũng tại nơi đây, cách đây 20 năm, ngày 21 tháng Giêng năm 1995, Thánh Gioan Phaolô II, Giáo Hoàng, đã chủ sự thánh lễ trọng thể lúc 10 giờ sáng trước sự hiện diện của 300.000 tín hữu để tôn phong cha Joseph Vaz lên bậc chân phước. Đến công viên, Đức Thánh Cha Francisco đã dùng xe jeep tiến qua các lối để chào thăm hơn 500.000 tín hữu tụ tập tại đây. Nhiều người phải đứng ở ngoài vòng đai công viên. Họ từ các nơi trên toàn quốc về đây, cả những vùng xa xăm ở miền Bắc Sri Lanka, với đa số dân là người Tamil. Hàng ngàn người đã đến đây từ chiều hôm trước và ngủ đêm tại chỗ để sẵn sàng dự lễ. Chính phủ cũng giúp đỡ các tín hữu bằng cách cho hàng trăm xe bus của nhà nước đến các giáo xứ để chở những tín hữu muốn tham dự về thủ đô Colombo. Thêm vào đó, theo lệnh của Bộ trưởng Giao thông Sri Lanka, có 22 chuyến xe lửa đặc biệt và giá vé được giảm bớt 50% để tạo điều kiện cho các tín hữu có thể về thủ đô Colombo. Trong số hàng trăm ngàn người tham dự thánh lễ, đặc biệt có 1.000 tín hữu từ giáo phận Goa bên Ấn Độ, là giáo phận nguyên quán của Thánh Joseph Vaz. Ngoài ra, chính quyền cũng huy động 28.000 nhân viên cảnh sát và an ninh để giữ trật tự trong những ngày Đức Thánh Cha viếng thăm. Đến gần nhà thánh, trước khi mặc áo lễ để cử hành thánh lễ, Đức Thánh Cha đã được ông đô trưởng thành Colombo chào đón và trao tặng chìa khóa của thành phố. Trước lễ đài, Đức Thánh Cha đã được một đoàn vũ của Sri Lanka, gồm cả nam lẫn nữ, chào đón qua những điệu vũ cổ truyền. Họ cũng trình diễn các vũ điệu trong một số phần của thánh lễ. Trước lễ đài cũng có chỗ danh dự, có mái che cho tân Tổng thống Sirisena, một Phật tử. Đồng tế với Đức Thánh Cha không những có 20 giám mục Sri Lanka, các vị thuộc đoàn tùy tùng, nhưng còn có thêm 4 hồng y từ Ấn Độ, hàng chục giám mục từ các nước Á Châu, kể cả Việt Nam, 1.100 linh mục. Ngoài ra còn có cả linh mục Cosme Jose Costa, 76 tuổi, thuộc giáo phận Goa bên Ấn Độ, là người đã được phép lạ của Thánh Joseph Vaz hồi năm 1938, khi mẹ ngài mang thai cha đến tháng thứ 7. Bà bị băng huyết trầm trọng, nhưng cha Costa đã chào đời bình an nhờ mẹ và những người thân cầu xin cha Vaz cứu giúp. Trong số các ca viên thuộc các ca đoàn đảm trách phần thánh ca, đặc biệt có nhiều bạn trẻ nghèo được chọn từ các giáo phận trên toàn quốc.
Trong nghi thức phong hiển thánh, sau bài ca xin ơn Chúa Thánh Thần, Đức cha Joseph Vianney Fernando, giám mục Candy, nơi cha Joseph Vaz qua đời, đã xin Đức Thánh Cha cử hành việc phong hiển thánh cho cha. Rồi Đức cha Sebastião do Rosário Ferrao, tổng giám mục giáo phận Goa bên Ấn Độ, đã tóm lược tiểu sử của cha. Cha Joseph Vaz sinh năm 1651 tại làng Benaulim thuộc lãnh thổ giáo phận Goa bên Ấn Độ, song thân là người Bồ Đào Nha. Tốt nghiệp trung học, Joseph Vaz gia nhập chủng viện vào năm 1676, và năm 25 tuổi thầy Vaz thụ phong linh mục. Trong những năm đầu, tân linh mục chưa nhận được bài sai đặc biệt nào, nên đã xin về hoạt động mục vụ tại San Quale, nơi gia đình song thân sinh sống. Nhờ khiếu giảng thuyết và lòng nhiệt thành hoạt động tông đồ, nhất là ban phát bí tích hòa giải, chẳng bao lâu sau, danh tiếng của vị linh mục trẻ lan rộng. Cha Vaz còn mở một trường dạy tiếng Latin ở San Quale để giúp đỡ các bạn trẻ muốn đi tu. Một năm sau ngày chịu chức, cha Vaz dâng một thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Đức Bà phù trợ ở San Quale, trong đó cha long trọng dâng hiến đời mình làm tôi tớ của mẹ Maria. Hiện nay bức thư do chính cha viết trong dịp đó vẫn còn được lưu giữ. Cha Vaz cũng quy tụ một nhóm linh mục khao khát sống đời khổ hạnh thành một hội dòng được Đức Giám mục sở tại chấp thuận và chuẩn y luật dòng. Đồng thời cha được bầu lên làm bề trên tiên khởi của dòng, mang tên là Giảng Thuyết của Thánh Philip Neri. Cũng trong thời gian này, cha Vaz được tin giáo hội công giáo tại Tích Lan không có người chăm sóc từ 50 năm trước đó, nghĩa là từ ngày quân Hòa Lan theo phái Tin Lành cải cách chiếm đóng vùng này. Lòng nhiệt thành tông đồ thúc đẩy cha Vaz từ bỏ nhiệm vụ bề trên để xin đi truyền giáo tại Tích Lan, mặc dù nhà cầm quyền Hòa Lan cấm cách. Giả dạng một người hành khất, cha Vaz mấy lần tìm cách lén vào lãnh thổ Tích Lan, nhưng mãi đến dịp lễ phục sinh năm 1667, cha mới lên được con tàu đưa sang bán đảo Giáp Na, Tây Bắc Tích Lan. Thành lũy kiên cố của quân đội Hòa Lan thực dân. Được một gia đình công giáo tiếp đón và che chở, cha bắt đầu tìm kiếm và thu thập các tín hữu công giáo. Chính quyền thực dân Hòa Lan đánh hơi thấy sự lạ giữa cộng đồng công giáo, nên ra sức lùng bắt vị linh mục này. Mấy lần cha bị chặn xét, nhưng nhờ tài cải trang cha được họ thả cho đi. Sự hiện diện của cha tại Giáp Na trở thành một nguy hiểm đe dọa cả tính mạng của cha, lẫn gia đình thân quyến của người dám chứa chấp cha. Vì thế cha buộc lòng phải rời sang Silalai, một thị trấn toàn người công giáo, phụ cận Giáp Na. Từ đó cha mở rộng hoạt động mục vụ sang các thị trấn gần đó.
Mùa Giáng sinh năm 1689, viên tư lệnh quân đội Hòa Lan âu lo vì sức sống đạo của tín hữu công giáo đang được phục hồi nên quyết lòng lùng bắt cha Vaz nhưng không thành công. Từ Silalai, cha Vaz sang thành Puttalam, nơi có hơn 1.000 tín hữu từ hơn 50 năm chưa bao giờ được thấy linh mục nào. Cha đến vương quốc Kandy trong vùng Puttalam với hy vọng xin quốc vương tại đây cho phép tự do đi lại thăm viếng các tín hữu. Nhưng vì lời gièm pha của một người Hòa Lan theo Tin Lành cải cách, nên cha Vaz cùng hai người công giáo khác bị bắt giam. Cha lợi dụng ngay thời gian bị giam cầm để học tiếng bản xứ và soạn thảo một cuốn từ điển tiếng địa phương. Khi thấy hạnh kiểm tốt của người tù, bọn cai tù cũng nới tay thả lỏng việc kiểm soát. Năm 1692, cha đã được vua Kandy là Winmala Dharmasuriya, một Phật tử, cho phép dựng một căn lều trong vườn rau của nhà giam để dâng lễ Giáng sinh. Ít lâu sau, căn lều này đã được biến đổi thành một nhà thờ dâng kính Đức Mẹ để cầu xin ơn trở lại cho người ngoại đạo. Dù bị cầm tù, cha Vaz vẫn âm thầm hoạt động mục vụ cho các tín hữu tìm đến thăm cha. Một sự kiện lạ thường đã chấm dứt thời gian cầm tù của cha. Lúc ấy, nước Kandy lâm nạn hạn hán nặng nề. Các nhà sư Phật giáo lập đàn theo lời yêu cầu của nhà vua để cầu mưa, nhưng không được kết quả nào. Vua Kandy nhờ đến cha Vaz. Cha xin nhà vua cho dựng một lễ đài với một thánh giá giữa quảng trường, rồi cha quỳ xuống cầu nguyện. Trời mưa xuống thật, và lại mưa nhiều nữa. Nhưng cha và lễ đài vẫn khô ráo không bị ướt chút nào. Sau biến cố lạ lùng này, vua Kandy trả tự do và cho phép cha Vaz được tự do giảng đạo mọi nơi. Những năm sau đó, Chavez đã tận dụng tự do để tổ chức và củng cố hệ thống truyền giáo tại Kandy và nhiều vùng phụ cận, bất chấp hiểm nguy rình rập. Cha được dòng giảng thuyết Thánh Philippe Neri trợ lực và được Đức Giám mục Cochin chỉ định làm giám quản vùng Tích Lan. Cha liên tiếp kinh lược các vùng truyền giáo không biết mỏi mệt, mặc dù sức khỏe ngày càng hao mòn. Trong chuyến đi sau cùng, cha bị ngã xe và mang thương tích trầm trọng. Về đến Kandy, bệnh tình của cha trở nặng thêm. Sau khi nhận lãnh bí tích sức dầu bệnh nhân, cha cầu nguyện cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vào giữa đêm khuya ngày 16 tháng Giêng năm 1711, thọ 59 tuổi. Vua Kandy đã đích thân gửi lời chia buồn với các cha thuộc hội dòng do cha thành lập trước đây. Tín hữu khắp nơi tuấn về Kandy viếng xác cha suốt 3 ngày trước khi cử hành tang lễ. Cha Joseph Vaz được Đức Gioan Phaolô II tôn phong chân phước trước sự hiện diện của 300.000 tín hữu. Đêm trước đó đã có 30.000 người đến địa điểm hành lễ, họ ca hát, đánh trống, canh thức cầu nguyện và ngủ lại tại chỗ để dự lễ hôm sau. Trong số các tín hữu ấy, có 2.000 người Tamin từ khu vực do phiến quân kiểm soát ở miền Bắc đã vượt mọi nguy hiểm về thủ đô dự lễ. Ngoài ra còn có 800 tín hữu đến từ Ấn Độ. Đồng tế thánh lễ hôm ấy có 110 vị, gồm 2 hồng y, 30 giám mục và gần 80 linh mục.
Sau khi tiểu sử Chavez được trình bày, mọi người đã hát kinh cầu các thánh, và Đức Thánh Cha Francisco đọc công thức tuyên bố ghi tên chân phước Joseph Vaz vào sổ bộ các thánh của giáo hội và truyền cho toàn thể giáo hội tôn kính thánh nhân. Cộng đoàn vỗ tay rất lâu và ca đoàn hân hoan hát mừng vị tân hiển thánh, vị thánh đầu tiên của giáo hội tại Sri Lanka, trong khi thầy phó tế rước thánh tích của Chavez lên bàn thờ. Trong bài giảng thánh lễ, sau khi nhắc đến hoạt động của Thánh Joseph Vaz, Đức Thánh Cha đã rút ra những bài học cụ thể cho các tín hữu ngày nay. Ngài nói, cũng như vô số các thừa sai khác trong lịch sử giáo hội, Thánh Joseph Vaz đã đáp lại mệnh lệnh của Chúa Phục Sinh, truyền hãy làm cho mọi dân nước thành môn đệ của Chúa. Bằng lời nói và quan trọng hơn nữa là bằng gương sống, thánh nhân đã dẫn đưa dân chúng tại đất nước này đến niềm tin, làm cho chúng ta được thừa hưởng gia nghiệp giữa các thánh của Chúa. Đức Thánh Cha nói,
In Saint Joseph, we see a powerful sign of God's goodness and love for the people of Sri Lanka. But we also see in him a challenge to persevere in the path of the gospel, to grow in the wholeness of self, and to testify.
Đức Thánh Cha nói, nơi Thánh Joseph, chúng ta thấy một dấu chỉ mạnh mẽ về lòng nhân từ và tình yêu thương của Thiên Chúa đối với các dân tộc ở Sri Lanka. Nhưng chúng ta cũng thấy nơi thánh nhân một thách đố, đó là làm sao để kiên trì trên con đường tin mừng, tăng trưởng trong sự thánh thiện và làm chứng cho sứ điệp hòa giải của tin mừng mà Ngài đã tận hiến trọn cuộc đời. Là một linh mục thuộc dòng giảng thuyết ở quê hương Goa, Thánh Joseph Vaz đến đất nước này do lòng nhiệt thành truyền giáo và lòng yêu thương lớn lao đối với các dân tộc tại đây thúc đẩy. Vì bấy giờ có cuộc bách hại tôn giáo, thánh nhân hóa trang như người hành khất, chu toàn nghĩa vụ linh mục nơi các cuộc gặp gỡ bí mật với các tín hữu, thường là vào ban đêm. Ngài cố gắng mang lại sức mạnh tinh thần và luân lý cho các tín hữu công giáo bị vây bủa. Cha đặc biệt mong ước phục vụ những người bệnh tật và đau khổ. Việc phục vụ của cha dành cho những người đau yếu được nhà vua rất quý chuộng trong thời kỳ dịch đậu mùa ở Kandy, đến độ vua cho phép cha được tự do hơn trong lúc làm việc mục vụ. Từ Kandy, cha có thể đi tới các nơi khác trong đảo. Cha hăng say thi hành công tác truyền giáo và qua đời vì kiệt lực lúc 59 tuổi, được dân chúng kính trọng vì sự thánh thiện. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Thánh Joseph Fast tiếp tục là một mẫu gương và là thầy dạy vì nhiều lý do, nhưng tôi muốn tập trung vào ba điều. Thứ nhất, thánh nhân là một linh mục gương mẫu. Tại đây hôm nay có nhiều linh mục tu sĩ nam nữ giống như Thánh Joseph Fast đã được thánh hiến để phụng sự Thiên Chúa và tha nhân. Tôi khuyến khích mỗi người trong anh chị em hãy nhìn lên Thánh Joseph Fast như người hướng đạo chắc chắn. Thánh nhân dạy chúng ta cách thức đi tới những vùng ngoại ô, làm cho Chúa Giêsu Kitô được biết đến và yêu mến ở mọi nơi. Ngài cũng nêu gương về sự kiên nhẫn chịu đau khổ vì chính nghĩa tin mừng, vâng phục các bề trên, chăm sóc yêu mến giáo hội của Thiên Chúa. Cũng như chúng ta, Thánh Joseph Fast đã sống trong một thời đại có những biến chuyển mau lẹ và sâu rộng. Các tín hữu công giáo chỉ là một thiểu số và thường bị chia rẽ nội bộ, đôi khi có những đố kỵ, nhiều khi có những bách hại từ bên ngoài. Nhưng vì thánh nhân luôn kết hiệp trong kinh nguyện với Chúa chịu đóng đanh, Ngài có thể trở nên hình ảnh sống động cho mọi người về lòng từ bi và tình yêu thương hòa giải của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng. Thứ hai, Thánh Joseph Fast tỏ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của sự vượt thắng những chia rẽ tôn giáo trong việc phụng sự hòa bình. Tình yêu không chia sẻ của thánh nhân đối với Chúa mở cho Ngài tình yêu đối với tha nhân. Ngài phục vụ những người túng thiếu, bất kỳ là ai và ở nơi nào. Tấm gương của thánh nhân tiếp tục soi sáng cho giáo hội tại Sri Lanka ngày nay. Giáo hội vui mừng và quảng đại phục vụ mọi thành phần trong xã hội. Giáo hội không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, bộ tộc, giai tầng xã hội hay tôn giáo trong công tác phục vụ ở trường học, nhà thương, bệnh xá và nhiều công tác từ thiện khác. Điều duy nhất mà giáo hội yêu cầu là được tự do thi hành sứ vụ của mình. Tự do tôn giáo là một nhân quyền căn bản. Mỗi người phải được tự do, một mình hoặc hiệp với người khác, tìm kiếm chân lý và công khai bày tỏ những xác tín tôn giáo của mình, không bị dọa nạt hoặc áp lực từ bên ngoài. Như cuộc sống của Thánh Joseph Vaz dạy chúng ta, việc phụng tự chân thành đối với Thiên Chúa mang lại hoa trái, không phải trong sự kỳ thị, oán thù hay bạo lực, nhưng trong sự tôn trọng tính chất thánh thiêng của sự sống, tôn trọng phẩm giá và tự do của người khác, dấn thân phục vụ an sinh của tất cả mọi người trong tinh thần yêu thương. Sau cùng, Thánh Joseph Vaz nêu gương cho chúng ta về lòng nhiệt thành truyền giáo. Thánh nhân đến Tích Lan để phục vụ cộng đồng công giáo trong tình bác ái theo tinh thần phúc âm. Ngài tìm đến với mọi người. Từ bỏ quê hương, gia đình và môi trường quen thuộc thoải mái, Ngài đáp lại tiếng gọi hãy ra đi để nói về Chúa Kitô tại bất kỳ nơi nào Ngài được dẫn đến. Thánh Joseph Vaz biết cách trình bày chân lý và vẻ đẹp của tin mừng trong một môi trường đa tôn giáo, trong niềm tôn trọng với lòng tận tụy, kiên trì và khiêm tốn. Đó cũng là con đường của các môn đệ Chúa Giêsu ngày nay. Chúng ta được kêu gọi ra đi với cùng một lòng nhiệt thành, cùng một lòng can đảm như Thánh Joseph Vaz, nhưng cũng với sự nhạy cảm của Ngài, tôn trọng tha nhân, ước muốn chia sẻ với họ lời ân phúc, có năng lực thăng tiến họ. Chúng ta được kêu gọi trở thành những môn đệ thừa sai của Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận bài giảng như sau. Noi gương Thánh Joseph Vaz, tôi cầu nguyện để các tín hữu Kitô tại nước này được củng cố trong đức tin và đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, công lý và hòa giải trong xã hội Sri Lanka. Đó là điều mà Chúa Kitô yêu cầu anh chị em. Đó là điều mà Thánh Joseph Vaz dạy anh chị em. Đó là điều mà giáo hội đang cần nơi anh chị em. Tôi phó thác tất cả anh chị em cho vị thánh mới của chúng ta, để trong niềm hiệp thông với giáo hội trên toàn thế giới, anh chị em có thể hát bài ca mới chúc tụng Chúa và cao rao vinh quang Chúa cho đến tận bờ cõi trái đất. Vì Chúa thật là cao cả và phải được chúc tụng đời đời. Amen.
Sarveshvara Swami Irakkamaga Engalai Paarum.
Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Malcolm Ranjit, Tổng giám mục Colombo sở tại, đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha về món quà quý giá là lễ tôn phong vị thánh đầu tiên của giáo hội tại Sri Lanka. Đức Hồng Y cũng trao cho Đức Thánh Cha một ngân phiếu 70.000 Mỹ Kim do các tín hữu đóng góp cho các hoạt động bác ái của Ngài. Đức Hồng Y nói, chúng con là một giáo hội nghèo, nhưng chúng con cũng xin Đức Thánh Cha nhận món quà này cho các công tác bác ái. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài tặng cho giáo hội tại Sri Lanka bản sao bằng đồng sắc chỉ của vua Kirtisri Rajasinghe của nước Kandy, tuyên bố không cấm những người dân Singale muốn theo Kitô giáo và cho phép tất cả các mục tử cùng dòng được rao giảng cho những người sinh tại Sri Lanka và Phật tử muốn theo Kitô giáo. Thánh lễ kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ trong bầu không khí nồng nhiệt. Bây giờ là 11 giờ sáng, giờ địa phương. Đức Thánh Cha trở về tòa sứ thần để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi.
Lúc 2 giờ chiều cùng ngày hôm qua 14 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng của không lực Sri Lanka từ thủ đô Colombo để bay đến đền Thánh Đức Mẹ Madu, cách đó 250 cây số về hướng Bắc, và là miền có đại đa số dân thuộc sắc tộc Tamil. Đền Thánh Madu thuộc giáo phận Manar, hiện có 90.000 tín hữu công giáo trên tổng số 270.000 dân cư, với 34 giáo xứ, do 55 linh mục giáo phận coi sóc và 330 linh mục dòng và 183 nữ tu. Đền Thánh Đức Mẹ Madu đã có từ hơn 4 thế kỷ, tức là từ năm 1544, khi vua Sankili ở thành Jaffna tàn sát 600 tín hữu công giáo ở Manar, vốn do các thừa sai Bồ Đào Nha hoán cải, vì nhà vua sợ người Bồ bành trướng ảnh hưởng của họ. Có một số tín hữu tránh thoát được cuộc thảm sát, và họ thiết lập một nhà nguyện nhỏ bé, và đặt trong đó tượng Đức Mẹ hiện nay ở trong đền thánh. 4 thập niên sau đó, một số tín hữu công giáo lại phải chạy khỏi Manar và bắt đầu kiến thiết các thánh đường ở các vùng lân cận. Một trong các nhà thờ đó được thiết lập tại Mantai, và là nơi đầu tiên được đặt tượng Đức Mẹ Madu. Năm 1656, người Hòa Lan theo Tin Lành Can Vay đổ bộ lên đảo Tích Lan và bách hại các tín hữu công giáo. Có 30 gia đình công giáo chạy trốn từ làng này sang làng khác, họ mang theo pho tượng Đức Mẹ, và 14 năm sau đó, họ định cư tại nơi ngày nay là đền Thánh Đức Mẹ Madu. Một số tín hữu công giáo khác trốn tránh cuộc bách hại của người Hòa Lan cũng chạy đến nơi đây, trong số họ có một phụ nữ Bồ Đào Nha tên là Helena. Và bà đã khởi công xây cất thánh đường nhỏ đầu tiên dâng kính Đức Mẹ Madu. Đức Mẹ tại đây được biết đến trên toàn đảo Tích Lan và được tôn kính như vị bảo vệ và chữa lành những người bị rắn cắn. Khi cha Joseph Vaz từ Ấn Độ đến hoạt động tại Tích Lan từ năm 1687, công giáo được phát triển và năm 1706, đền Thánh Đức Mẹ Madu trở thành một trung tâm truyền giáo. Thánh đường hiện nay ở Madu được khởi công xây cất hồi năm 1872 và năm 1824. Vị đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Pio XI đã chủ sự nghi thức đội triều thiên cho tượng Đức Mẹ. Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Madu vẫn luôn luôn là nơi hành hương và cầu nguyện của các tín hữu công giáo và cả tín đồ các tôn giáo khác. Và mặc dù vùng này trong quá khứ đã xảy ra những cuộc giao tranh giữa phiến quân Tamil và quân đội chính phủ Sri Lanka, các giám mục nước này đã thành công trong việc yêu cầu cả hai phe lâm chiến chấp nhận Madu là vùng phi quân sự, bảo đảm an ninh cho các tín hữu hành hương và nhiều người tị nạn chạy tới miền này để tránh các cuộc giao tranh. Thực vậy, từ năm 1990, khu vực 160 hecta quanh đền Thánh Đức Mẹ Madu đã tiếp đón hàng ngàn người tị nạn chiến tranh. Sau chiến tranh, tháng 4 năm 2008, đền Thánh Đức Mẹ được giao lại cho giáo phận Manar và việc thờ phượng được mở lại từ tháng 12 năm 2010.
Đến Madu lúc 3 giờ rưỡi chiều, sau 1 giờ 15 phút bay, Đức Thánh Cha đã đi xe, tiến qua các lối đi để chào thăm hàng trăm ngàn người tụ tập dọc hai bên đường, và nhất là tại khu vực trước đền Thánh. Tại cổng chào, Ngài được Đức Giám mục địa phương Joseph Reyapu và chính quyền đón tiếp. Buổi cầu nguyện tiếp đó được cử hành bằng 3 thứ tiếng, Anh, Singale và Tamil. Vì nhà thờ nhỏ, nên phần lớn các tín hữu tham dự buổi cầu nguyện từ các khu vườn bên ngoài. Có một khu vực riêng dành cho các vị sư Phật giáo đến tham dự buổi cầu nguyện. Trong lời chào Đức Thánh Cha, Đức Giám mục Sở Tại đã gợi lại lịch sử đền thánh Đức Mẹ Madu và cho biết đền thánh này vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc khơi dậy và nuôi dưỡng ơn gọi linh mục và tu sĩ. Và mỗi năm, vào dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, hơn 600.000 tín hữu từ các nơi vẫn đến đây hành hương kính Đức Mẹ. Cũng vậy, có đông đảo tín hữu đến kính viếng vào những dịp lễ khác và dịp cuối tuần. Tiếp đến, mọi người đã nghe đọc bài tin mừng theo Thánh Matthew về các mối phúc thật. Phúc cho những người sầu khổ vì họ sẽ được an ủi. Phúc cho những người xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những người bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Trong bài giảng tại buổi cầu nguyện, Đức Thánh Cha ghi nhận sự kiện. Tại đền thánh này, mọi người Sri Lanka, dù là thuộc sắc tộc Tamil hay Sinhala, đều cảm thấy như ở nhà mình, cảm thấy an ninh như một gia đình trong nhà của mẹ. Nơi đây cũng có sự hiện diện của các gia đình từ Nam chí Bắc, những gia đình đã chịu nhiều đau khổ, gợi lại thời kỳ chiến tranh đẫm máu tại Sri Lanka. Từ thời kỳ đầu của Kitô giáo ở đất nước này, các tín hữu đã cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ nhỏ bé này và ngày nay vẫn còn tiếp tục. Mẹ là mẹ của đông đảo các gia đình đang tìm kiếm một cuộc sống an bình. Mẹ Maria bảo vệ nhân dân Sri Lanka khỏi những nguy hiểm quá khứ và hiện tại. Mẹ luôn gần gũi Chúa Con chịu đóng đanh và gần các con cái Sri Lanka của mình. Đức Thánh Cha nói tiếp.
There are families here today which suffered greatly in the long conflict which tore open the heart of Sri Lanka. From north and south alike were killed in terrible violence and bloodshed.
Ngày hôm nay tại đây có những gia đình đã chịu đau khổ rất nhiều trong cuộc xung đột lâu dài, tạo ra vết thương lớn trong con tim Sri Lanka. Nhiều người từ Bắc chí Nam bị giết trong bạo lực kinh khủng và đẫm máu trong những năm ấy. Không người Sri Lanka nào có thể quên những biến cố bi thảm gắn liền với chính nơi này, hoặc ngày đau buồn khi tượng Đức Mẹ đáng kính có từ thời các tín hữu Kitô đầu tiên đến Sri Lanka bị đưa ra khỏi đền thánh Đức Mẹ. Dầu vậy, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy cảm tạ Đức Mẹ vì Mẹ luôn mang Chúa Giêsu cho chúng ta và luôn ban cho chúng ta sức mạnh để tái lập an bình trong tâm hồn. Sau bao nhiêu oán thù, bao nhiêu bạo lực và tàn phá, chúng ta hãy cảm tạ Mẹ vì Mẹ tiếp tục mang Chúa Giêsu cho chúng ta. Chỉ có Chúa mới có thể chữa lành những vết thương còn rộng mở và tái lập an bình cho những con tim bị tan vỡ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chỉ khi nào dưới ánh sáng của thập giá, chúng ta hiểu được sự ác mà chúng ta có khả năng thực hiện, và thậm chí còn tham gia vào đó nữa, thì chúng ta mới có thể cảm thấy hối hận và thống hối thực sự. Chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể lãnh nhận ơn đến gần nhau với tâm tình thống hối chân thành, trao ban và đón nhận tha thứ. Chúng ta hãy cầu xin ơn từ bi của Chúa, ơn đền bù các tội lỗi và bao nhiêu sự ác mà đất nước này đã từng trải qua. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Mẹ Maria tháp tùng tất cả mọi người, Tamil cũng như Sinhala, trong công cuộc tái tạo hiệp nhất mà mọi người mong muốn. Ngài nhắc nhớ rằng trong tư cách là anh chị em với nhau, chúng ta luôn có thể đi về nhà Thiên Chúa trong một tinh thần đổi mới, hòa giải và huynh đệ. Buổi cầu nguyện kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Ngài cầm tượng Đức Mẹ Madu và vẽ hình thánh giá trên các tín hữu. Ban quản đốc đền thánh cũng tặng Đức Thánh Cha một pho tượng nhỏ bản sao tượng Đức Mẹ Madu. Ngài cũng dâng tặng tượng Đức Mẹ sâu chuỗi quý giá và cúi đầu cung kính cầu nguyện. Rồi Đức Thánh Cha trở lại sân bay trực thăng gần đó để về thủ đô Colombo vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày.
Kính thưa quý vị, Với hoạt động trên đây, Đức Thánh Cha Francisco kể như chấm dứt cuộc viếng thăm dài 48 tiếng đồng hồ tại Sri Lanka. Sáng thứ năm hôm nay, 15 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ từ giã tòa sứ thần tòa thánh để ra phi trường quốc tế Colombo. Dọc đường, ngài dừng lại nhà nguyện kính Đức Mẹ Lanka ở Bolawalana để kính viếng. Tại phi trường vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay sang Philippines, cách đó hơn 4.560 cây số để tiếp tục giai đoạn 2 trong cuộc viếng thăm 7 ngày tại Á Châu.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về tội hồng phúc.
Các bạn thân mến, hồi ấy Gioan Tẩy Giả đã trở nên nổi nang vì ông rao giảng và làm phép rửa cho dân Do Thái. Khắp nơi khắp chốn, người ta tuôn đến để nghe những lời giảng kêu gọi sám hối của ông và để nhận chìm mình dưới dòng sông Gio Đan hầu gột rửa đi bao bẩn nhơ của tội lỗi. Đến với Gioan có đủ mọi loại hạng người trong xã hội thời đó, từ những người sa đốc, biệt phái đến cả thu thuế, gái điếm, binh lính và một đám đông dân chúng lẻo đẻo theo sau. Trong đám đông dân chúng đến chịu phép rửa với Gioan, thấp thoáng bóng dáng của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Chỉ cần nhát thấy bóng của Đức Giêsu từ đằng xa, Gioan Tẩy Giả đã vội lên tiếng. Phép rửa bằng nước mà ông thực hiện chỉ kêu gọi người ta ăn năn sám hối, chứ không đủ sức ban trợ lực từ Thánh Thần. Có đấng quyền thế hơn ông sẽ đến sau, người sẽ làm phép rửa cho muôn dân bằng Thánh Thần, hầu giải thoát họ khỏi mọi tội lỗi lầm than. Đấng ấy cao cả và quyền uy hơn ông, đến độ ông chẳng xứng để cởi qua dép cho người. Ý thức thân phận dọn đường của chính mình, Gioan Tẩy Giả đã ngại ngần khi Đức Giêsu đến xin ông làm phép rửa. Ông thậm chí đã phải quỳ xuống trước mặt người để xin người ban cho ông phép rửa bằng Thánh Thần. Nhưng Đức Giêsu đã bảo ông cứ làm việc bổn phận của mình như sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao ban cho ông. Ngay khi Đức Giêsu được Gioan dìm xuống dòng sông Giô-đan, các tầng trời đã mở ra và có tiếng sấm vang dậy rền trời của Thiên Chúa Cha. Này là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Thần khí Thiên Chúa như chim bồ câu ngự xuống trên Đức Giêsu. Nghe những âm thanh vang rền như thế, Gioan Tẩy Giả và toàn dân không khỏi xôn xao. Cửa trời đã bị đóng lại sau khi Adam và Eva phạm tội nguyên tổ. Nay, Con Thiên Chúa xuống thế làm người nhận lãnh phép rửa để tỏ lòng sám hối với Thiên Chúa, thì các tầng trời như thể bị xé ra. Đất và trời như thể lại giao duyên cùng nhau, báo hiệu thời kỳ cứu độ của Thiên Chúa đã đến, và nước Thiên Chúa đã đến ở giữa nhân loại. Người con một của Thiên Chúa đã đẹp lòng Ngài vì đại diện cho toàn thể nhân loại, nhận lãnh phép rửa nơi dòng sông Giô-đan, hầu giao hòa con người với Thiên Chúa. Các bạn thân mến, Đức Giêsu chẳng có tội gì, nhưng đã tự đồng hóa mình với tội nhân. Còn chúng ta thì sao? Có khi ta chẳng nhìn nhận mình có tội, vì xét mình mãi mà có thấy tội tình chi đâu. Tuy nhiên, nếu ai nói mình vô tội, người ấy là kẻ nói dối. Khi đối diện với con người thật của chính mình, ta không thể không thừa nhận mình có lỗi. Mỗi lần bước vào tòa giải tội, tâm hồn ta luôn luôn nặng trĩu vì bao lỗi lầm đã lỡ trót phạm. Ta buồn rầu vì hết lần này đến lần khác, đi xưng tội nhưng rồi lại sa ngã. Cảm giác nặng nề khi phải sống trong tội lỗi ấy của ta, Con Thiên Chúa đã tự nhận vào mình. Ngài hy vọng khi đồng hóa mình với tội nhân, sẽ thấu cảm nỗi vất vả và tủi nhục mà con người phải mang khi bị đọa đày bởi tội lỗi và sự dữ. Ngài thấu hiểu thân phận mọn hèn, mỏng giòn yếu đuối và dễ vỡ của ta. Mỗi lần ta vào tòa giải tội, Đức Giêsu cũng đồng hành cùng với ta. Ngài ở đó để đoái thương tha thứ lỗi lầm ta đã trót phạm. Ta chẳng những không nhìn nhận mình tội lỗi mà còn khắt khe khi đối diện với yếu đuối của tha nhân. Ta đừng quên, Đức Giêsu không ghét bỏ tội nhân, nhưng Ngài chỉ tẩy chay với tội lỗi. Đức Giêsu không đồng lõa với tội nhân và dung túng cho tội lỗi của họ, nhưng Ngài yêu thương tội nhân hết mình. Chẳng trách 3 năm sống đời công khai rao giảng, Chúa luôn giao du và kết thân với những người thu thuế và gái điếm, những thành phần bị xem là tội lỗi và bất hảo trong xã hội Do Thái thời bấy giờ. Đó là những con chiên lạc mà Đức Giêsu đã mãi miết đi tìm về cho bằng được. Tìm được rồi, Ngài băng bó vết thương, chữa lành những thương tổn nơi linh hồn của họ để họ có cơ hội làm lại từ đầu. Nếu ta vẫn tiếp tục khắt khe với yếu đuối của tha nhân, là ta đang chối bỏ thân phận tội lỗi của chính mình, và ơn tha thứ của Đức Giêsu không thể đổ tràn trên ta được. Con Thiên Chúa xuống thế làm người, không chỉ giáng sinh nơi hoàn cảnh khó nghèo đến cùng cực, nhưng Ngài còn ôm ấp lấy tội lỗi của ta. Thiên Chúa luôn khinh ghét tội lỗi, nhưng Ngài lại hết lòng yêu thương những tội nhân. Mỗi lần ta lần lửa hay ngại ngần đi xưng tội, hãy nhớ đến hình ảnh Chúa Giêsu đến chịu phép rửa hôm nay. Ngài đến để chia sẻ thân phận con người tội lỗi của chúng ta, hầu dẫn đưa chúng ta trở về với Thiên Chúa. Nếu thế, tội lỗi không còn làm ta tuyệt vọng nữa, nhưng mở ra hồng phúc vì ân sủng Chúa chứa chan nơi tội lỗi ngập tràn.
Chúa vẫn âm thầm từng ngày trông con với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước con lầm than tình Chúa vẫn dâng tràn.
Tình yêu của Chúa ví như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc, bước con an bình đời thắm tươi đẹp tình. Chứa con với tình thương Chúa sang ngời,
tình con thương Chúa
quyết tâm từ đây lên yêu nồng say, dân thân dựng xây chọn cả cuộc đời này.
Chúa vẫn âm thầm lặng nhìn con đi, ánh mắt nhân từ dịu dàng yêu thương, bước đi ngàn phương cùng với con trên đường.
Tình yêu của Chúa thắm tô cho đời con, làm nên cuộc sống sáng ngời trong tình mến, mãi luôn vững bền tình Chúa ôi ngọt mềm. Chúa ở cùng con với tâm lòng son, cho đời con chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang ngời,
tình con thương Chúa
quyết tâm từ đây lên yêu nồng say, dân thân dựng xây chọn cả cuộc đời này.
Chờ trông con biết hiến dâng trọn cuộc đời xin vâng, biết quên mình đi để mến yêu chân tình.
Để còn vang mãi khúc ca của đời con, lời chúc tụng Chúa đấng tình yêu vạn thuở, đấng con tôn thờ và mến yêu đợi chờ. Tâm lòng son sống cho đời con chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang ngời.
Tình con dâng Chúa quyết tâm từ đây nên yêu nồng say dân thân dựng xây chọn cả cuộc đời này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.